Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 176 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lại nói lúc bấy giờ, phải bao vây hơn nửa năm đã khiến quân Thái Bình đầy giận dữ. Thế nên sau khi vào thôn, họ đã giết sạch tất cả mọi người, không hề thương tiếc một chút nào cả. Ngay cả phụ nữ và trẻ em yếu ớt cũng không hề tha. Cuộc tàn sát kéo dài suốt một ngày một đêm, mấy chục nghìn tính mệnh bị giết chết một cách dễ dàng. Nhưng tàn sát tàn nhẫn như vậy vẫn không tiêu trừ được lửa căm giận trong lòng quân Thái Bình. Cuối cùng, bọn chúng hạ lệnh phơi thây những thôn dân này trong một năm để giải hận. Người ta thường nói, mộ yên mà đẹp. Người sau khi chết, nếu không được chôn cất, tự nhiên sẽ sinh ra điều dị thường. Huống chi, những người này lại chết thảm như vậy. Cho nên những oan hồn này, sau khi chết, không thể siêu sinh, càng không thể đầu thai làm người thêm một lần nào nữa. Nghe người kia nói nhiều như vậy, tôi cũng hơi nghi ngờ. Hỏi tại sao anh ta phải nói với tôi những chuyện ấy. Người nọ thấy tôi hỏi vậy thì chỉ tay vào hạt ngọc kỳ dị trong tay tôi và nói, vật này do những người chết thảm trong thôn bao gia biến thành, oán khí rất nặng, nếu không xử lý thích đáng nhất định sẽ mang tới tai họa khôn lường. Tôi không hiểu, theo như anh nói thì chuyện này ít nhất cũng xảy ra hơn 100 năm trước, nhưng vì sao hiện tại vong hồn của thôn bao gia lại xuất hiện ở trong con trai này? Nghe tôi nói như thế, người nọ từ từ bước ra khỏi bóng tối và bước về phía của tôi đầy bị thương. Vừa nhìn thấy anh ta, lòng tôi lạnh run. Anh ta mặc một bộ quần áo trắng, đội mũ trắng, nhưng bộ quần áo trên người anh ta đã bị nhiễm đầy máu từ lâu. Tôi giật mình mà hỏi, anh à, cũng là người của thôn bao gia phải không? Người nọ gật đầu và nói với vẻ căm hận, ngày đó sau khi tàn sát hết mấy chục nghìn tính mệnh của thôn bao gia chúng tôi, những kẻ tóc dài kia vẫn không chịu bỏ qua, hạ lệnh cho dân chúng ở gần đấy không được đến nhặt xác chúng, muốn chúng tôi phơi thây một năm mới giải được hận. Thế là hơn nghìn bộ hài cốt của thôn dân không được ai thu lượm, nhận hết dãi nắng dầm mưa khổ sở. Cho đến một năm sau, tất cả đều biến thành những chồng xương trắng. Tôi bây giờ nghi ngờ mà hỏi tiếp, nhưng tôi vẫn không hiểu, cho dù lúc ấy không ai dám thu lượm xác của các anh, nhưng một năm sau đó thì sao? Phải có ai đó đi chôn những bộ hài cốt này chứ? Hoàn toàn là chính xác. Một năm sau đó, có hai người tốt bụng biết tình huống của thôn bao gia chúng tôi, nên bọn họ đã an táng hài cốt, xây dựng từ đường, còn mời hòa thượng, đạo sĩ siêu độ cho vong hồn chúng tôi. Tại ngày lúc đó cũng coi như đã trấn an vong hồn của những người đã chết. Nhưng thật không ngờ, mấy chục năm sau, Trung Quốc lại bùng nổ chiến tranh. Từ đường thờ phụng những vong hồn của thôn bao gia bị đạn đại bác phá hư, toàn bộ những hài cốt bên trong bị lửa đạn thiêu rụi. Có thể do oán khí của những di cốt này khó tiêu tan nên từ trong hỏa hoạn hóa thành một viên xá lợi. Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng đã hiểu, có vẻ như không biết làm thế nào mà mười mấy năm trước ông chủ thẩm lại đem viên xá lợi này cho một con trai nuốt vào, thế mới khiến cho nó được nuôi lớn trong cơ thể con trai và hóa thành thứ gây họa như bây giờ. Uổng cho ông chủ thẩm có tầm niệm, cho là có được vật quý báu có giá trị liền thành, không ngờ nó lại là âm vật hại mạng người như vậy. Nghĩ tới đây, tôi liền nói với người đàn ông kia, vậy tôi có thể giúp gì được cho mọi người không? Người đàn ông kia suy nghĩ một lát rồi nói, trong mười mấy năm nay, cậu là người sống duy nhất có thể giao tiếp được với chúng tôi. Tôi thỉnh cầu cậu đem hạt châu này đến một ngôi chùa có công đức lớn để thờ cúng có được không? Trong hạt châu này nhốt mấy chục nghìn vong hồn chết oan. Tất cả bọn họ đều đã không còn một chút trí nhớ nào về cái oán chết thảm năm đó. Thế nhưng, cậu hãy giúp chúng tôi được không? Thứ duy nhất còn lại chính là lòng oán hận của họ đang bị nhốt trong đó. Bởi vì hạt châu này có thể mê hoặc lòng người, đặc biệt là khi người có lòng tham đến gần nó, nó sẽ hấp thu hồn phách, chiếm đoạt hồn phách của người kia. Tôi bây giờ nghe xong gật đầu nói với anh ta, không khó, đem hạt châu này đến chùa để thờ. Nhưng anh nói những vong hồn mắc kẹt trong hạt châu này đã sớm quên đi chuyện năm đó, và trong lòng họ chỉ còn lại nỗi oán hận vô tận. Vậy còn anh, tại sao anh vẫn còn nhớ những chuyện đó cơ chứ? Người nọ cười khổ, bởi tôi chính là thủ lĩnh nghĩa quân năm đó. Tôi đưa toàn thôn dân vào con đường này. Nếu lúc đó tôi sớm đầu hàng, từ bỏ chống cự, thì có lẽ thôn Bao Gia cũng không bị tàn sát như vậy. Tôi đã gây ra sai lầm lớn, nên cũng chỉ có thể tận lực đem hết khả năng giải thoát cho họ khỏi thống khổ mà thôi. Anh ta vừa dứt lời, tôi đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tôi phát hiện con trai kia vẫn còn nằm trên đất, không có dấu hiệu mở vỏ nào. Những người khác đang vây quanh nhìn tôi không chớp mắt. Như thể những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng Nam Kha thôi. Tôi ngẩn ra nhìn mấy người họ, không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng chú Lê không nhịn được nữa phải lên tiếng hỏi. Cháu cảm nhận được cái gì vậy? Lúc này tôi mới hoàn hồn và kể lại đầu đuôi câu chuyện gặp vị thủ lĩnh nghĩa quân cho mọi người nghe. Nghe xong, vẻ mặt của chú Lê tỏ ra nghiêm trọng. Chú ấy nói, vật này không nên sống trên đời, nhưng nó là âm vật cực tà, cũng đồng thời là báu vật hiếm thấy. Đây đúng là chuyện quá buồn cười. Tiểu Kim tỏ ra vẻ sợ hãi. May mà bà đây không lấy thứ này đi, nếu không thì chẳng biết còn chọc phải tai họa gì nữa đây. Nói rồi gã trừng mắt với Tràng Hà. Sao anh làm việc càng ngay càng không đáng tin cậy như thế? Tràng Hà lúc ấy vội vàng cười mà nói, tôi làm sao biết vật này lại có nguồn gốc như thế cơ chứ? Lần này thì thôi đi, để tôi tìm thêm cho cậu cái khác vậy. Ai ngờ lúc ấy Tiểu Kim nghe vậy lại tối sầm mặt lại. Bà đây không có thời gian rảnh rỗi ở chỗ này nói chuyện tào lao cùng với anh. Chờ anh tìm được rồi hãy nói, bà đây đi trước đây. Dứt lời, gã ta xoay người đi ra cửa trại chăn nuôi. Tràng Hà lúc ấy vốn cũng định đuổi theo, nhưng quay đầu lại thấy tôi đang nhìn anh ta với vẻ mặt chế nhạo, thì chỉ biết than thở. Cậu xem, vì cậu mà tôi đắc tội với người ta rồi đấy. Tôi nghe vậy lập tức đọc điệu bộ vừa rồi của Tiểu Kim, hất mặt với anh ta và nói, tôi không cõng cái nồi này đâu nha, mà tôi bảo này, anh và cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ kia có quan hệ thế nào đây? Còn nữa, rốt cuộc gã là cái thứ gì vậy? Tràng Hà nghe tôi hỏi chuyện quan hệ giữa anh ta và Tiểu Kim thì sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ. Anh ta nói, cậu với gã ta không quen nhau, hỏi thăm nhiều chuyện như vậy làm gì? Cái gì mà không quen cơ chứ? Dù gì tôi cũng suýt thành chồng của gã ta đấy. Đừng có lôi thôi nữa, mau nói đi, anh và gã có quan hệ thế nào? Tôi làm mặt dữ tợn ép hỏi. Cuối cùng Tràng Hà đành thở dài. Tôi với gã lúc trước ở trên núi tù luyện từng là hàng xóm đấy. Tôi nghe vậy gật đầu nói, vậy gã ta cũng là hồ ly tinh có phải không? Có thể nói chuyện dễ nghe hơn được không? Tràng Hà không vui. Tôi cười gian, được, được chứ. Tôi đổi cách nói, vậy gã cũng là đại tiên phải không? Gã và tôi không cùng loài, Tràng Hà nói với vẻ mặt thần bí. Tôi nghe vậy bèn tính trên đầu ngón tay, cổ vàng, thần giám. Nếu không phải là cùng loài với anh, vậy gã là chuột tinh hay là trồn tinh, hứ? Tràng Hà nghe vậy thì tức giận đến trợn mắt. Là cậu cố hỏi đấy nhá, biết rồi đừng có hối hận. Gã không phải là cái gì mà cổ vàng thân xám, gã là nhện mặt quỷ đấy. Tôi nghe vậy phì cười, cái gì mà lợn mặt quỷ cơ chứ? Tại sao anh không nói gã là gà hay vịt biến thành luôn đi? Nhưng nói được một nửa, tôi bỗng ngây người ra. Sau đó tôi hơi thấp thỏm hỏi Tràng Hà, cái con lợn gì cơ? Là nhện, con nhện, Tràng Hà nói với giọng âm u. Tôi nghe xong mà trong lòng lạnh toát. Mẹ kiếp, may mà lúc ấy ông đấy kiên quyết không chịu đi vào khuôn khổ. Nếu không thì chẳng phải tôi đã cưới con nhện tinh làm vợ ư? Lúc này tôi âm thầm hỏi thăm mẹ của Tràng Hà một câu. Thật không biết mẹ anh ta là con hồ ly phong thái lạ lướt như thế nào mới có thể sinh ra một kẻ tai họa như Tràng Hà cơ chứ. Tràng Hà bây giờ thấy tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn mình thì nhướng mày nói, không phải trong lòng cậu đang mắng tôi đấy chứ? Tôi thầm cười âm hiểm, anh đoán xem. Đúng lúc này tôi thấy ông chủ thẩm vừa nãy đi ra ngoài, giờ đang bàng hoàng đi qua đi lại ở phía xa, dường như ông ta muốn tới gần đây nhưng không dám tới. Chú Lê thấy vậy bèn vẫy tay gọi ông ta.
Ông chủ Thẩm, lại đây.
Ông ta thấy chú Lê chủ động gọi mình thì lập tức tươi cười chạy tới. Thế nào rồi Lê đại sư? Vấn đề ở chỗ này của tôi có giải quyết được không?
Sắc mặt của chú Lê hơi trầm trọng. Chú nói, vấn đề của ông không nhỏ đâu. Nếu gặp phải người bình thường, chắc chắn không nhìn ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Thật may là chúng tôi đã tìm ra ngọn nguồn vấn đề rồi. Bây giờ chúng tôi cần sự phối hợp của ông đấy.
Ông chủ Thẩm nghe thế gật đầu liên tục và nói, mời đại sư cứ nói, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt.
Chú Lê chỉ đang chờ những lời này của ông ta. Chú ấy tiện tay chỉ con trai khổng lồ trên đất và nói, đợt con trai nuôi đầu tiên này của ông đấy được nuôi ở chỗ nào?
Ông chủ Thẩm lấy con trai khổng lồ trên đất, nhìn sắc mặt cứng đờ, trong mắt có sự thấp thỏm lo lắng. Hẳn là vật này của ông ta quý trong lòng lắm. Ông ta lau mồ hôi lạnh và nói, lộn trai nuôi lấy châu này đều do tôi tự chọn khi tôi mới bắt đầu kinh doanh ngọc trai. Khi đó điều kiện ao nuôi kém hơn ở đây nhiều. Tôi thuê một mảnh đất trống, sau đó đào một cái ao lớn làm chỗ nuôi. Do lúc ấy không có kỹ thuật nên chết khá nhiều trai. Sau đó trong một lần thất bại, tôi đã rút ra được kinh nghiệm nuôi dưỡng. Con trai to này là một trong những con thuộc nhóm còn sót tại khi đó. Tôi vẫn cứ nuôi cho đến tận bây giờ.
Chú Lê nghe xong gật đầu mà nói, vậy thì đúng rồi. Mảnh đất lúc đó ông thuê không được sạch sẽ. Bởi vậy mà con trai này của ông đã nuốt một số vật âm tà vào trong người và nuôi dưỡng thành ngọc trai. Chính thứ này đã tác quái trong hồ nuôi của ông, làm hại chết ba mạng người. Nếu không nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ sẽ còn chết nhiều người hơn. Mà những cái nghiệp này cuối cùng đều tính cả lên đầu của ông đấy.
Ông chủ Thẩm nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng kéo chú Lê lại.
Lê đại sư, vậy theo ngài bây giờ tôi phải làm gì đây?
Chú Lê bấm bấm ngón tay tính toán một hồi rồi nói, vậy đi, ngày mai ông tìm một ngôi chùa có công đức lớn, quyên góp ít tiền nhang đèn, sau đó đem thứ này đặt ở trong chùa để mà thờ. Hàng năm được cúng lễ, lâu dần sẽ trừ âm khí nặng nề của nó đi.
Ông chủ Thẩm nghe xong cũng thấy hơi nhức nhối mà nhìn con trai trên đất. Chắc chắn con trai này là con quý nhất trong đám trai của ông ta, cho nên trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối. Cuối cùng ông ta vẫn cắn răng mà nói, được rồi, ngày mai tôi sẽ đem nó lên chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu.
Nhưng chú Lê bây giờ lại lắc đầu, tin tôi đi, tốt nhất là đưa đến chùa ở Tây Tạng hoặc Nepal ấy.
Ông chủ Thẩm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng tốt thôi, vậy tôi lập tức đi sắp xếp nha.
Nhưng thứ này đáng sợ như vậy, nếu tôi trực tiếp đưa nó đi, thì liệu có xảy ra chuyện gì trên đường không đây?
Lúc ấy nghe ông ta nói như vậy, chú Lê bảo ông ta cứ yên tâm, chỉ cần ông ta liên hệ được với phía chùa ở bên kia, chúng tôi sẽ đi cùng ông ta đưa thứ này đến nơi.
Lúc này ông chủ Thẩm mới nhìn sang Trang Hà, lúng túng mà nói, Tổng Giám Đốc Trang, ngài có muốn xem thêm con khác không? Ở đây tôi cũng có những con trai to không kém con này, không khó để tạo ra những hạt châu có chất lượng tốt hơn ấy chứ.
Trang Hà bây giờ khẽ thở dài, sau đó lắc đầu nói với ông ta, được rồi, xem ra tôi với hạt châu này không có duyên rồi.
Tuy ông chủ Thẩm rất không muốn mất đi một khách hàng lớn như Trang Hà, nhưng ông ta cũng biết, nếu như không nhanh chóng giải quyết nguy cơ trước mắt này, thì có thể ông ta sẽ còn tổn thất thêm nhiều khách hàng lớn nữa. Vì vậy ông ta đành tiếc nuối mà nói, vậy cũng tốt, vậy nếu sau này có cơ hội sẽ hợp tác nhé.
Trang Hà bây giờ gật đầu, sau đó xoay người lại trợn mắt với tôi một cái rồi chuẩn bị rời đi.
Mà lúc này chú Lê cũng định dùng một tấm vải đỏ gói con trai trên đất lại. Ai ngờ ngay khi đó, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói thâm độc vang lên bên tai mình. Giữ hạt châu lại. Tôi sửng sốt, sau đó lập tức xoay người tìm nơi phát ra giọng nói kia. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy người đó ở đâu. Và điều kỳ lạ nhất là dường như chỉ có mình tôi nghe được giọng nói đó. Ngay cả người thính lực tốt như Đinh Nhất cũng không có phản ứng gì. Tôi nhẹ lắc đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nghe nhầm ư. Nhưng vào lúc này, giọng nói đó lại vang lên một lần nữa. Ta nói là mì hãy giữ hạt châu lại. Lần này tôi có thể khẳng định đó chắc chắn không phải là ảo giác của tôi. Tôi lập tức xoay người tìm xung quanh, muốn tìm được người đàn ông vừa nói chuyện. Lúc này Trang Hà đã đi được mấy bước cũng phát hiện ra sự khác thường của tôi. Anh ta đứng lại, mặt đầy hồ hởi mà nói với tôi, nhìn tôi xem rốt cuộc muốn làm gì.
Nhưng tôi không biết phải nói với bọn họ thế nào, vì họ không nghe thấy giọng nói kia. Cho đến khi tiếng nói đó vang lên lần thứ ba, tôi mới kinh hãi phát hiện ra rằng tiếng nói của người đàn ông xa lạ đó phát ra từ chính miệng của tôi. Lần này đừng nói là tôi, ngay cả Đinh Nhất, chú Lê và Trang Hà đều nghe thấy rõ ràng. Ai đấy cũng nhăn mày nhìn chằm chằm vào tôi, như thể nhìn thấy cái gì đó không thể tin nổi vậy. Tôi không có một chút ấn tượng nào với chuyện xảy ra sau đó, bởi vì ngay lúc tôi nghe thấy cái giọng nói đáng sợ kia được phát ra từ chính miệng mình, trong lòng tôi có cảm giác sợ hãi không thể nào diễn tả được. Chỉ có thể nói trong nháy mắt, tôi cảm thấy trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Mặc dù trong lòng tôi biết có chuyện không hay xảy ra, nhưng tôi không thể làm gì được, bởi vì tôi rõ ràng cảm nhận được ý thức của mình đang bị bao vây trong một mảnh hoang vu. Thật may là lần này không gặp phải Đinh Nhất sát khí đằng đằng ở chiến trường chất đầy núi Tây biển Dương kia nữa, nhưng bị kẹt ở nơi hoang vu này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cả. Trong một thoáng sau, tôi đã nghĩ rằng có thể mình sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, không thể lấy lại được quyền điều khiển thân thể. Nhưng không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng nghe được có người đang gọi tên mình. Tôi nhận ra đó là Đinh Nhất. Hình như anh ta đang không ngừng nói cái gì đó với tôi. Có lẽ cả đời này, anh ta chưa từng nói nhiều đến như vậy. Tôi rất muốn nghe cho rõ, nhưng không thể làm thế. Cho đến khi Đinh Nhất đột nhiên hét lên, "Đừng làm cậu ấy bị thương!" Tôi mới chợt tỉnh lại từ trong sự hỗn độn. Nhưng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức, cơ thể như vừa bị xé tải đụng qua vậy. "Tiên Bảo, cậu tỉnh lại đi!" Giọng nói của Đinh Nhất vang lên một lần nữa bên tai tôi. Tôi mở mịt nhìn về hướng có âm thanh và thấy anh ta đang lo lắng đưa cánh tôi gần một mét. Toàn thân của tôi khó chịu đến nỗi không nhịn được vươn tay ra với anh ta. "Tôi khó chịu quá, đỡ tôi với." Đinh Nhất nghe thấy giọng tôi thì lập tức bước đến trước mặt tôi và nói, "Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Tôi lắc lắc đầu, "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên người tôi sao lại đau thế này?" Trường Tiến bảo, "Nói chuyện phải có lương tâm chứ. Cậu đau sao? Sao cậu không nhìn chúng tôi thử xem?" Tiểu Kim đã đi rồi mà không biết trở lại lúc nào, gã tức giận nói với tôi. Tôi không hiểu nên nhìn gã ta, phát hiện cả gã lẫn Trăng Hà đều rất chật vật. Hình tượng tinh anh xã hội lúc trước đều bị hủy hết cả. Ai cũng đầy bụi bặm và mặt mũi sừng vụ. Tôi thoáng khựng lại, sau đó cúi đầu nhìn mình. Tôi phát hiện mình cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng nhìn chung vẫn còn tốt hơn họ một chút. Tôi hơi chột dạ mà hỏi, "Thế vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế?" Đinh Nhất nghe tôi hỏi vậy cũng nhìn sang phía Tiểu Kim và Trang Hà với ánh mắt đồng tình. Sau đó anh ta tỏ vẻ bất đắc dĩ nói với tôi, "Hắn vừa mới ra ngoài đây." Tim tôi đập hơi nhanh, đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Xem chừng hạt châu này có ma lực rất lớn, ngay cả thứ quái vật kia trong cơ thể tôi cũng bị dẫn ra ngoài. Chỉ không biết vừa rồi bọn họ làm thế nào mà khống chế được cái tên đó chứ. Sau đó, Trang Hạp buồn rầu nói với tôi rằng, nếu nói bọn họ khống chế tôi thì không bằng nói thật ra là tôi đã đánh bọn họ. Thì ra lúc tôi nghe trong miệng mình phát ra giọng nói của một người đàn ông xa lạ, thì bọn họ cũng phát hiện ra tôi hơi bất thường. Lúc ấy Đinh Nhất ở gần tôi nhất, anh ta thấy tôi đột nhiên nói câu để hạt châu lại, sau đó vẫn cúi thấp đầu không nhúc nhích. Đinh Nhất định đến xem tôi bị làm sao, thì bị chú Lê kéo lại và nói, "Cách xa nó ra một chút." Đinh Nhất nghe vậy, lòng run lên thử thăm dò, khe gọi tôi, "Tiến Bảo phải không?" Lúc này đầu tiên là tôi lắc cổ một cái, sau đó cười âm hiểm mà nói, "Đừng có gọi nữa, nó bị ta giam rồi. Mấy người thật đúng là phí của rời. Hạt châu tốt như vậy lại muốn đưa đến chùa cúng bái. Quá là lãng phí, để ta ăn nó đi. Chưa biết chừng nhờ nó mà ta với linh hồn Trường Tiến Bảo có thể dung hợp vào nhau. Đến lúc đó, nó chính là ta, ta chính là nó. Thế nào, hả?" Trang Hà sắp đi ra khỏi trại chăn nuôi, sau khi nghe thấy lời này, liền hứng thú quay lại mà nói, "Ai dô, thật là có người như vậy tồn tại ư. Cái thằng nhóc Trường Tiến Bảo này được đó, một thân xui xẻo lại có thể sinh ra nhân vật lợi hại như mi." Tôi nghe thấy âm thanh thì liếc mắt sang rồi cười lạnh, "Xúc sinh ở đâu ra vậy? Lông còn chưa rụng hết đâu mà dám ở trước mặt ta lắc lừ cơ chứ." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trăng Hà lập tức biến thành màu quả cà chua. Chắc anh ta đã sống nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng có ai dám nói những lời khó nghe như thế trước mặt anh ta. Nhưng Tràng Hà không giận mà lại cười, sau đó lật tay thả ra một con bướm trắng. Tôi thấy vậy bèn thử một tiếng. Sao chứ, muốn gọi người tới giúp sao? Vô dụng thôi, trình độ mày thế nào, tao liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Thế thì bạn bè mày tự nhiên cũng chẳng có kẻ nào mạnh được. Nếu lúc bình thường tôi mà nói như vậy với Tràng Hà thì anh ta đã đốp lại cả trăm câu rồi. Nhưng hôm nay anh ta lại không đấu khẩu cùng tôi mà chỉ yên lặng nhìn, như thể đang xúc tích lực lượng để chuẩn bị đánh bất cứ lúc nào vậy. Không lâu sau đó, một vệt sáng vàng từ từ bắn xa tới. Tiểu Kim còn chưa đến, tiếng đã đến trước. Có chuyện gì mà kêu bà đây trở lại thế? Không phải là đại phát hiện đã bảo bối gì đấy chứ? Anh... Tiểu Kim nói được một nửa thì dừng. Sau đó gã ngạc nhiên hỏi Tràng Hà. Sao hơi thở trên người thằng nhóc này thay đổi như vậy? Nó để cho ác ma nhập vào người sao? Tràng Hà lắc đầu. Thứ đang ở trong thân thể của thằng nhóc này cũng không phải là ác ma gì, mà là một cỗ âm khí mạnh mẽ trước kia bị nhốt ở trong cơ thể cậu ta biến thành quái vật. Thứ này cộng sinh với linh hồn của Tiến Bảo. Hiện tại, nó bị hạt châu này hấp dẫn ra, muốn chiếm đoạt hạt châu xá lợi này đấy. Tiểu Kim lúc bấy giờ nghe xong, con người đã hơi cò lại. Gã đã biết vì sao Tràng Hà lại muốn gọi mình trở lại. Xem ra, dù tất cả mọi người ở đây hợp lại, cũng chưa chắc đã đánh được kẻ tự xưng ta trước mặt này. Chắc lúc ấy trong lòng gã đang âm thầm hối hận. Nếu biết sớm chuyện như vậy, thì có lẽ nào gã cũng sẽ không trở lại không? Lúc này tôi lạnh lùng nhìn bọn họ và nói, gọi một con côn trùng tới cũng không thay đổi được cái gì đâu. Hôm nay ta chắc chắn phải có được hạt châu này. Tôi nói xong liền xoay người đoạt con trai trên đất. Đinh Nhất thấy vậy cũng không trực tiếp ngăn cản tôi mà đưa chân đá con trai đến bên cạnh Tràng Hà. Tôi giễu cợt nói với Đinh Nhất, thật là nức cười, mày cho rằng hắn có thể chống lại tao ư? Nói rồi tôi lại hướng về phía Tràng Hà, nhẹ nhàng vung tay lên. Một trận gió mang đầy sát khí lao thẳng về phía anh ta. Thật may là bản lĩnh của Tràng Hà cũng không tệ. Anh ta lắc mình tránh thoát đòn công kích. Sau đó hô Tiểu Kim. Tiểu Kim, nhanh bọc hắn lại. Tiểu Kim vẩy tay, một sợi tơ cực mảnh bay ra từ ống tay áo của gã. Trong khoảnh khắc đó, trói hai tay của tôi lại. Trong một khoảnh thời gian ngắn như vậy, tôi không thoát ra được. Chú để tay vậy lập tức nói với Đỉnh Nhất. Nhanh đè nó lại. Nói rồi chú lấy một cái túi ra từ trong người ra, sau đó rút một cây trầm bạc chuẩn bị đâm lên đỉnh đầu của tôi. Ai ngờ ngay lúc ấy, sợi tơ vừa rồi còn chắc chắn đột nhiên phật một tiếng đứt mất. Sau đó tôi cười lạnh nói với mọi người, chúng mày thực sự cho rằng cái tờ nhện rách nát đó có thể trói được tao ư? Trên người của tôi đột nhiên dùng lực, một luồng khí mạnh mẽ được vận ra hất tung Đinh Nhất đang ghì lấy tôi. Tràng Hà thấy vậy, không nói lời nào, liền vọt tới, cùng tôi đánh tay đôi một trận. Lúc ấy, so với Tràng Hà và Tiểu Kim, thì tôi có chút ưu thế. Đó là tôi có thể không để ý hoàn toàn hoàn cảnh của bọn họ. Còn họ lại không thể không để ý đến an toàn của tôi. Vì thế mà sau mấy hiệp đánh nhau, đám Tràng Hà đều dần dần phải tránh vào, đánh vào những chỗ hiểm của tôi. Nhưng tôi thì muốn thế nào cũng được. Đinh Nhất đứng một bên không dám ra tay với tôi. Bởi vậy mà đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến giờ, anh ta chỉ đứng bên cạnh làm đường trưởng đáo, không ngừng kêu tên của tôi để cho tôi mau tỉnh hồn lại. Nhưng tôi đâu có dễ dàng đi vào khuôn khổ như vậy chứ. Có vẻ hạt châu này có sức hấp dẫn quá lớn đối với tôi, hoặc có thể nói là tôi không muốn bị nhốt trong một cơ thể mà không thể tự do điều khiển nữa. Đinh Nhất bây giờ ở bên cạnh liên tục gọi làm tôi hơi bực bội, bắt đầu nóng nảy, sợ lại mất đi quyền khống chế thân thể. Tôi đột nhiên mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa cùng đám Tràng Hà nữa. Liền lắc người thoát khỏi sự kìm kẹp của Tràng Hà và Tiểu Kim, phóng thẳng tới chỗ con trai mà vừa rồi bị Tràng Hà đá sang bên cạnh. Tôi dùng sức rất mạnh, nên dù còn chưa đụng tới con trai ấy, lực đã làm vỏ của nó vỡ vụn. Trong khoảnh khắc đó, tôi vô số ánh sáng trắng túa ra từ vết nứt trên vỏ con trai, làm không gian ban đêm bừng sáng như ban ngày. Tất cả mọi người có mặt thời điểm đó đều trùng lòng xuống. Ai cũng cảm thấy nhất định là hạt châu này sẽ bị tôi nuốt mất. Ai ngờ ngay tại lúc này, Trong vầng sáng chợt xuất hiện một bóng người nghênh đón tôi đằng nhào tới. Vì không kịp phòng bị nên tôi bị chạm với cái bóng đó. Mấy người Chu Lê thấy một cái bóng mơ hồ tách ra khỏi cơ thể tôi. Đáng tiếc, rất nhanh cái bóng kia lại bị bắn ngược trở về. Sau cú va chạm, bóng người trước đó xuất hiện trong vầng sáng cũng nháy mắt biến mất, không thấy đâu nữa. Mà cơ thể của tôi đột nhiên cứng đờ, giống như bị cố định trên mặt đất. Đình Nhất thấy tôi đứng mãi ở đó không nhúc nhích, thì thận trọng đi tới trước mắt tôi và thử gọi tôi mấy câu. Mí mắt của tôi lúc này hơi động đậy, dường như có phản ứng với tiếng gọi của anh ta. Đình Nhất thầm vui mừng, vội cao giọng gọi tên của tôi. Cho đến tận một lúc lâu sau, tôi mới dần dần tỉnh lại, khôi phục được như bình thường. Chu Lệ thấy vậy vội vàng dùng tấm vải đỏ bọc hạt châu vẫn còn sáng lấp lánh trên đất lại. Rất sợ tôi vừa mới tỉnh hồn lại bị ánh sáng của vật này hấp dẫn thần trí. Lúc này Trăng Hà và Tiểu Kim cả người chật vật nhìn tôi chằm chằm, như thể họ sẽ nhào tới đánh tôi bất tỉnh bất cứ khi nào. Thấy thế tôi làm ra vẻ vô tội mà nói. Cái này không thể trách tôi được, đâu phải tôi đánh mọi người. Hơn nữa, các anh cũng đánh tôi cơ mà. Tiểu Kim bây giờ nghe vậy thì xù lông hét lớn. Ôi giời ơi, chúng tôi như vậy mà gọi là đánh cậu sao? Cùng lắm chỉ như gãi ngứa cho cậu thôi. Mà bên cạnh còn có một con chó săn nhỏ không ngừng nhắc nhở đừng làm tổn thương cậu. Ra tay nhẹ một chút. Thế chúng tôi thì sao chứ? Đến mặt cũng bị cậu đánh lệch cả rồi đấy này. Tôi tự biết mình nuối lý nên không dám nói thêm gì nữa mà nhìn trộm về phía Trang Hà. Sắc mặt của con hổ ly giả này cũng không tốt lắm. Xem chừng là thực sự tức giận, nếu không với cái miệng của anh ta đã mắng tôi lên bờ xuống ruộng rồi. Thế là tôi húng hắng ho nhẹ một tiếng. Này, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, nếu vừa rồi cái tên chiếm thân thể của tôi còn nói những lời không nên nói, thì các anh cứ xem như hắn đang đánh rắm đi, đừng coi là thật nhá, cũng đừng nổi giận làm gì. Mọi người đều không phải người bình thường, đừng vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà giận nhau, không đáng chút nào đâu. Có đúng không nào? Trăng Hà bây giờ nghe vậy lạnh lùng nhìn tôi. Anh ta vẫn chẳng nói gì, làm tôi nhất thời cảm thấy lòng càng thêm không chắc chắn. Nếu như là trước kia, tôi với anh ta châm chọc đùa dẫn nhau mấy câu liền không sao nữa. Nhưng bây giờ thấy Trăng Hà mặt không biểu tình, tôi lại không biết nên làm thế nào đây. May mà lúc này Chu Lê kịp thời giảng hòa, đem hạt châu đã gói kỹ trong tấm vải đỏ giao cho Trăng Hà và nói: trước đó tôi không ngờ vật này lại có sức hấp dẫn lớn với tà ma xung quanh như vậy. Giờ xem ra, đúng là chúng tôi không thích hợp đưa vật này đến chùa, không bằng giao cho các cậu mang đi giúp. Trang Hà nghe vậy nhắm mắt thở dài một tiếng thật khẽ, như thể đang nuốt nước cơn tức giận lòng trong lòng xuống. Thật ra thì tôi có thể hiểu được tâm tình hiện tại của Trang Hà. Anh ta rất muốn đánh tôi một trận cho hả giận đây mà. Nhưng anh ta biết chuyện này không liên quan gì đến tôi. Nhưng vừa nghĩ đến những lời tức ứa gan từ miệng tôi nói ra là anh ta lại thấy khó tiêu cơn giận ấy. Giờ Chu Lê đã cho anh ta một bậc thang để anh ta đưa hạt châu này đi. Tất nhiên không cần thiết phải đợi tiếp nữa. Trước khi Trăng Hà đi vẫn trừng mắt nhìn tôi, làm tôi chợt phải rùng mình. Tôi nghĩ thầm, may mà không phải là bản thân tôi đắc tội với lão yêu tình này. Sau khi Trăng Hà đi, Chu Lê vội vàng lay tỉnh ông chủ Thẩm. Người không biết là bị sợ đến mức ngất xỉu, hay là do bị choáng vì chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột. Với tính cách của chú Lê, dù bây giờ không cần chú tự mình đưa hạt châu lên chùa, nhưng tiền thì vẫn phải lấy cho đủ. Quả nhiên, ông chủ Thẩm vừa tỉnh lại đã tỏ ra sợ gần chết. Ông ta hoảng sợ hỏi chú Lê vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao ông ta lại ngất xỉu như vậy. Chú Lê bèn trấn an ông chủ Thẩm và bảo ông ta không phải sợ hãi. Chuyện ở đây về cơ bản đã được chúng tôi giải quyết. Chỉ có điều hạt châu kia sát khí quá lớn. Sau khi cân nhắc, chúng tôi thấy không nên để ông chủ Thẩm giữ nó. Nếu không, chỉ sợ giảm phúc tổn thọ của ông ấy. Ông chủ Thẩm nghe vậy, nào còn dám muốn đưa đi nữa. Vốn lúc đầu, ông ta cũng lo lắng không biết thứ này có hại gì đến mình hay không. Giờ chú Lê nói vậy, ông ta lập tức xin nhờ chú ấy toàn quyền xử lý. Hơn nữa, ông ta còn đảm bảo đi đảm bảo lại rằng sẽ lo mọi chi phí cho chúng tôi. Chu Lê thấy mục đích đã đạt được, cũng thấy được rồi. Sau đó chú ấy còn giúp ông chủ Thẩm làm lễ cúng đơn giản tại trại chăn nuôi. Làm thế cũng chỉ vì muốn để ông chủ Thẩm yên tâm. Dẫu sao chuyến này của chú Lê đến đây cũng chỉ để làm bác sĩ tâm lý. Sau khi tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, sắc trời cũng dần sáng hơn. Một đêm này đúng là dày vò chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là tôi, toàn thân tôi đều đau nhức. Còn vì sao cái tên ở trong thân thể của tôi lại ngủ say như vậy? Chỉ có khả năng là bị bóng người thoáng xuất hiện từ trong hạt châu kia. Mặc dù lúc đấy tất cả mọi người đều không thấy rõ hình dạng của bóng người kia, nhưng tôi chắc chắn đó chính là vong linh của thủ lĩnh nghĩa quân thôn Bảo Giả, cũng là người mặc bộ quần áo màu trắng trước đó đã nhờ tôi đem hạt châu này lên chùa. Thật không ngờ, oan hồn từng có duyên gặp mặt đó lại cứu tôi đúng vào thời điểm quan trọng nhất. Sau khi nghe xong phân tích của tôi, chú Lê gật đầu. Chắc đúng là anh ta rồi, bởi vì theo bản chất thì anh ta và cái tên trong người của cháu thuộc cùng một loại, đều là kẻ bị tàn sát toàn thôn. Điểm khác biệt duy nhất chính là những vong hồn của thôn Bao Gia là những hồn thể đơn độc, còn cái tên ở trong cơ thể của cháu do oán khí của vô số vong linh biến thành một hồn thể. Tôi nghe mà trong lòng cảm thấy sợ hãi. Thật may là cuối cùng bản thân của tôi cũng được gọi ra. Nếu không, để tên kia thực sự nuốt được hạt châu đó, thì không biết hiện tại tôi đã biến thành hình dạng như thế nào đây. Khi trở lại khách sạn, tôi nhờ Linh Nhất lấy nước vào bồn tắm giúp mình. Tôi thật sự khó chịu đến mức chẳng muốn động đậy, dù chỉ một đầu ngón tay. Cho nên đành nhờ Linh Nhất làm hộ, và tôi ngâm mình trong bồn tắm rồi ngủ mất. Hơn nữa còn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy, người thủ lĩnh nghĩa quân kia xuất hiện một lần nữa. Anh ta hy vọng tôi tuân thủ nghiêm nhặt cam kết, không để hạt châu kia rơi vào tay những kẻ bất chính. Nếu không, sẽ hại đến nhiều tính mệnh. Mới vừa rồi, anh ta đã dùng hết sức lực còn sót lại để cứu mạng tôi. Thế nên hy vọng tôi có thể trợ giúp tiêu trừ oán niệm của những vong hồn bị giam hãm trong hạt châu, giúp cho họ được luân hồi chuyển thế. Thật ra lúc đó, tôi rất muốn nói với anh ta rằng tôi không phải là lựa chọn tốt để anh ta phó thác hạt châu ấy. Dù rằng anh ta liều mình cứu tôi, nhưng anh ta lại không biết hạt châu này ở bên cạnh tôi mới là nguy hiểm nhất. Bây giờ, hạt châu đã được Trang Hà cầm đi. Tôi hy vọng Trang Hà có thể xử trí thích đáng với hạt châu ấy. Ai ngờ khi tôi vừa định giải thích với anh ta về chuyện mình đã giao hạt châu cho người khác, thì lại nghe thấy tiếng nói của Đinh Nhất vang lên bên tai mình. Tiến bảo phải không? Sao cậu lại ngủ? Nước đã lạnh rồi kìa. Nghe giọng của Đinh Nhất, tôi liền giật mình tỉnh lại. Quả nhiên ngay lập tức, tôi cảm thấy ớn lạnh và hắt hơi mấy cái liên tiếp. Đinh Nhất thấy vậy vội đưa khăn tắm cho tôi. Cậu vừa bị thương nặng, tuy không có mấy vết thương ngoài da, nhưng nếu không chú ý điều dưỡng thật tốt, sẽ để lại hậu quả đấy, biết không? Tôi buồn cười mà nói, anh hài hước thật đấy, tôi có phải là phụ nữ ở cữ đâu mà lại có thể để lại gì chứng xấu cơ chứ? Tôi không sao, đừng có lo lắng vớ vẩn như vậy, thân thể ông đây khỏe như vâm ấy chứ. À, ách! Đinh Nhất bất đắc dĩ trừng mắt với tôi. Mau lo khô người đi, rồi ra ngoài đi. Cậu không thấy cảm giác được nằm trên giường mới thật sự thoải mái sao? Nghe anh ta nói như thế, bản thân của tôi vội vàng lau người rồi đi ra. Lúc này mới nhớ đến giấc mộng kỳ lạ kia, tôi bèn kể cho Đinh Nhất nghe. Nghe xong, sắc mặt anh ta trầm xuống. Tôi không quá tin tưởng Trang Hà. Nhỡ mà... Tôi ngắt lời anh ta. Sẽ không đâu. Tuy bình thường con hồ ly giả Trang Hà này nói chuyện không mấy đáng tin cậy, nhưng tôi tin lần này anh ta chắc chắn biết chuyện gì quan trọng nên làm. Nhất định anh ta có thể xử lý tốt thôi. Chẳng qua là lúc đi, tâm tình anh ta không thoải mái lắm. Chắc là bị tên ở trong cơ thể tôi đánh nên tức xỉ khói đấy mà. Có thể một thời gian nữa anh ta sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta đâu. Đinh Nhất hiếm khi vui vẻ ra mặt thế này. Anh ta nói, cậu không được nhìn thấy vẻ mặt của Trang Hà khi bị đánh đâu, giống như ăn phải phần chó đấy. Tôi hơi tò mò nhìn Đinh Nhất, trong đầu thầm nghĩ, từ khi nào mà khẩu vị của thằng cha này nặng như vậy chứ, lại thích xem Trang Hà ăn phần chó. Đương nhiên là tôi không nói thẳng câu này ra miệng, bởi vì lúc này tôi thực sự cảm thấy lạnh, dường như muốn chui ngay vào chăn đi tìm chủ công đánh cờ. Tôi ngủ một giấc, tỉnh dậy thì trời đã tối. Tôi lê cái cơ thể nặng nề xuống giường và thấy Đinh Nhất đang ngồi yên không nhúc nhích trên ghế sa lông bên cạnh. Đầu thì cúi thấp, không biết có phải đang ngủ hay không. Vì vậy tôi từ từ đi tới muốn đánh thức anh ta dậy để anh ta lên giường ngủ tiếp. ngủ như vậy trên ghế salon không thoải mái. Nào ngờ tôi vừa đưa tay ra thì bị Đinh Nhất túm lấy. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy tàn bạo, trợn mắt nhìn tôi và nói: "Người là ai?" Ánh mắt này quá quen, còn mẹ nó thuộc rồi. Người này không phải là Đinh Nhất, đó là kẻ giết người như ngoé, Võ An Quân. Cơ thể của tôi lập tức cứng đờ, quỵ ngã ra sau. Tiếp đó tôi quát to một tiếng rồi bật dậy từ trên giường. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ vừa rồi tôi đang nằm mơ sao? Lúc này tôi mới hồn hển xoay người xuống giường, muốn tìm điện thoại di động xem mấy giờ rồi. Tìm rất lâu, tôi mới thấy điện thoại trên bàn trà và nó sắp hết pin. Mở điện thoại lên xem, lúc ấy tôi thấy đã hơn 8 giờ tối. Lúc ấy tôi mơ mơ màng màng, gãi gãi mái tóc bù xù, trong đầu nghĩ không biết thằng cha Đinh Nhất này lại chạy đi đâu mất rồi. Tôi vội vàng sạc pin cho điện thoại rồi gọi cho Đinh Nhất. Thật là may, điện thoại vừa reo 2 tiếng thì anh ta bắt máy. Thì ra, ông chủ thẩm lo phong thủy trong nhà có vấn đề, nên lúc chiều mới nhờ chú Lê đến xem giúp. Chú Lê thấy tôi ngủ say, bèn bảo Đinh Nhất đi một mình làm trợ thủ cho chú ấy. Nghe thấy thế, lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, bụng tôi vang lên ong ọc. Tôi dặn họ lúc về nhớ mua đồ ăn cho tôi. Ông đây đã hơn một ngày chưa có cái gì vào bụng rồi. Nhưng tôi đợi đến 2 tiếng rồi mà chú Lê vẫn còn chưa xong việc. Cuối cùng tôi không thể chịu nổi được nữa, quyết định tự đi ăn một mình, thế cho nhanh. Tắm qua một cái, tôi thay bộ quần áo sạch sẽ rồi ra ngoài. Vì cái bộ quần áo này hôm qua trên người của tôi thực sự không thể nhìn được nữa. Ra khỏi khách sạn, tôi phát hiện buổi tối ở cái huyện này khá náo nhiệt. Xe cộ đi lại tấp nập, sầm uất. Tôi đi theo dòng người ở một nơi tương tự như chợ đêm của địa phương và lập tức bị mùi thơm bên trong hấp dẫn. Tôi hưng phấn đi vào bên trong. Nhưng đi hết một vòng, tôi phát hiện các món ăn nơi này không hợp khẩu vị với một người miền Bắc gốc như tôi. Đừng thấy nó vừa rồi đứng bên ngoài, ngửi mùi rất thơm. Nhưng đi vào nhìn đều là những thứ quà vặt địa phương mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng tôi đói lắm rồi, đành phải mua đại 2 cái bánh có tên là chén đèn dầu. Món này có vẻ giống bánh rán lỗ tai ở chỗ chúng tôi. Hy vọng mùi vị không tệ. Thế nhưng tôi ăn một miếng thì thấy đây chẳng phải là bánh rán lỗ tai đấy ư. Sao lại được gọi là chén đèn dầu chứ nhỉ? Tôi vừa đi vừa ăn. Chỉ một loáng sau, 2 cái bánh chén đèn dầu đã vào hết trong bụng. Nhưng không có thịt thì chưa thỏa mãn tôi được. Làm sao tôi có thể cam tâm chỉ ăn 2 cái bánh chén đèn dầu này chứ? Tôi tiếp tục đi sâu vào trong chợ đêm, muốn tìm xem có thức ăn ngon gì để ăn đêm không. Nhưng vừa đi được 2 bước, tôi cảm giác có ai đó chợt ôm lấy bắp đùi của mình. Tôi cúi đầu nhìn thì thấy một đứa bé gái khoảng 4-5 tuổi đang ôm chặt lấy đùi của tôi. Quần áo trên người của nó rất là rách rưới, không giống con nít nhà bình thường. Sau khi ôm được chân của tôi, cô bé đưa bàn tay cáu bẩn lên xin tôi. Tôi thấy vậy nhất thời mềm lòng, đứa trẻ nhỏ thế này đã phải ra đường ăn xin. Người lớn trong nhà sao lại để như vậy? Tôi lấy ra 10 đồng tiền, từ từ ngồi xổm xuống hỏi cô bé, cháu có muốn không? Nhìn thấy tiền, mắt của cô bé sáng lên, nó vội vàng gật đầu và dùng giọng non nớt mà nói, muốn. Tôi bật cười. Được, vậy cháu trả lời cho chú mấy câu hỏi. Chú sẽ cho cháu 10 đồng này. Vừa nghe vậy, trên mặt cô bé tỏ ra hơi do dự. Nhưng đồng thời, nó cũng nhìn tờ 10 đồng đầy khao khát. Sau đó, nó hơi sợ sệt gật đầu. Được, vậy chú hỏi đi. Cháu năm nay mấy tuổi? Tôi cố gắng để giọng mình nghe thật dịu dàng. Trên mặt cô bé thể hiện sự vui mừng. Xem ra, vấn đề này không có gì khó đối với nó. Nó lập tức lớn tiếng trả lời tôi. Cháu năm nay 5 tuổi rưỡi. Tôi tươi cười gật đầu, tiếp tục khích lệ cô bé. Rất tốt, cha mẹ của cháu đâu? Bọn họ đang ở nơi nào rồi? Ai ngờ tôi vừa hỏi câu này, mặt cô bé lập tức tỏ vẻ sợ hãi. Giống như tôi không phải đang hỏi cha mẹ của bé, mà là đang hỏi con sư tử hay con cọp rất đáng sợ vậy. Tôi thấy vậy bèn hỏi vội một câu khác. Chú cho cháu 10 đồng, cháu sẽ dùng làm gì? Cô bé không hề nghĩ ngợi mà nói, tiền phải giao cho dì ạ? Tôi nghi ngờ, dì ư, tại sao không giao cho cha mẹ cháu? Dì chính là mẹ, cô bé nói với vẻ khiếp đảm. Tôi nghe mà trong lòng hoài nghi thêm mấy phần. Cô bé gái trước mắt tôi vốn đang ở tuổi đi học mà nhà trẻ, tại sao lại đi ăn xin trên đường? cứ cho là cha mẹ của nó khó khăn, không nuôi nổi nó đi nữa. Vậy thì cũng phải là tự bọn họ ra phố ăn xin, chứ sao lại để con nít đi thế này. Chỉ hy vọng đừng như những gì tôi đang đoán. Cuối cùng tôi đưa cho cô bé 10 đồng, bởi ánh mắt của cô bé quá chờ mong, nên tôi không nỡ lòng không cho tiền cô bé. Cô bé nhận được tiền liền lập tức xoay đầu chạy mất. Nhưng dẫu sao, cô bé cũng chỉ mới có mấy tuổi, chỉ cần tôi có lòng muốn đi theo, vẫn có thể bám theo được. Lúc này tôi đã sớm quên mất mục đích ban đầu của mình đến đây làm gì, bởi vì tôi rất nhất định phải biết rõ, rốt cuộc cô bé kia có phải là đi ăn xin cùng cha mẹ ruột của mình không. Sau đó tôi theo chân cô bé tới một con hẻm sâu, so sánh với chợ đêm, náo nhiệt ở bên ngoài. Thế nhưng nơi này đúng là một thế giới khác, trong này đầy nước bẩn tù động, thỉnh thoảng còn có chuột chạy qua. Nhưng dường như cô bé không thèm để ý, vẫn đi sâu vào trong con hẻm hùn hút. Tôi theo sát phía sau, chưa kịp đi đến nơi, tôi đã nghe thấy trong chỗ sâu nhất của con hẻm vang lên giọng đàn bà đang cáu kỉnh mà mắng. Còn nhóc chết tiệt này, sao giờ này mới về? Chết ở đâu rồi, cả tối vậy? Tiền đâu? Có một tí thế này thôi à? Mày bị điên à? Cả một buổi tối mà mày chỉ xin được có từng này thì nuôi mày được cái tích sự gì? Suốt ngày chỉ biết ăn, chỉ có tí tiền thế này, buổi tối không được ăn cơm. Tôi nghe xong mà giận quá, đây sao có thể là mẹ ruột của cô bé cơ chứ? Đúng là không biết nên nói gì nữa. Đời bây giờ hạng người nào cũng có. Nghĩ như vậy, tôi liền thả chậm bước chân, đi vào trong sân của ngôi nhà cuối con hẻm. Tôi bắt gặp một người phụ nữ mập mạp đang dùng sức vặn lỗ tai của đứa bé gái kia. Miệng của bà ta không ngừng mắng những lời tục tĩu, nói những từ ngữ ác độc đến mức một người lớn như tôi đây cũng phải choáng váng. Đây thực sự là mẹ ruột của đứa trẻ ư? Vấn đề này lại một lần nữa nảy ra trong đầu tôi. Thật ra tôi cũng biết loại chuyện này xảy ra ở khắp nơi trong cả nước. Nếu tôi thực sự muốn nhúng tay vào chuyện của từng người thì có mệt chết cũng quản không hết. Nhưng không biết tại sao, tôi vừa nhìn thấy ánh mắt của cô bé kia là trong lòng mềm nhũn, không nhịn được suy nghĩ muốn biết tại sao cô bé lại phải ra phố ăn xin như vậy. Chẳng do phát giác có người tới, người phụ nữ mập mạp đột nhiên buông lỏng tay, sau đó lạnh lùng nhìn về phía tôi và nói: "Anh tìm ai?" Tôi nhìn xung quanh cái sân nhỏ vừa bẩn vừa rách nát, sau đó chỉ vào cô bé vừa được bà ta buông ra. Tôi tìm cô bé đó. Người phụ nữ mặt đầy cảnh giác mà nói: "Tìm nó làm gì?" Tôi lớn tiếng nói: Tôi bị mất đồ. Vừa rồi cô bé này ở gần tôi nhất, nên tôi không tìm nó thì tìm ai? Chị là ai? Cha mẹ của nó đâu?" Cô bé cũng không ngờ tôi sẽ nói như vậy, nên giật mình nhìn về phía tôi. Có lẽ một chút ấn tượng tốt với tôi khi nãy đã biến mất hết cả. Người phụ nữ to béo kia nghe vậy thì cười lạnh mà nói: "Tôi có thể là ai? Tôi chính là mẹ của nó. Tự cậu làm mất đồ lại đổ lên người một đứa bé, cậu không thấy thẹn sao?" Tôi gật đầu, sau đó mặt tâm trạng mà nói: "Đúng như vậy. Chị nói vậy tôi thấy đúng là hơi xấu hổ. Nhưng tôi bị mất đồ khá quan trọng. Lúc ấy lại chỉ tiếp xúc với cô bé này thôi." Chị ta thấy tôi không có hình như chứng cứ, bèn trừng mắt mà nói: "Cậu mất đồ ở đâu thì đến đó mà tìm. Đến tìm con nhà tôi làm gì? Đi nhanh đi, không thì đừng trách tôi không khách sáo." Ai ngờ đúng lúc đang nói lại có hai đứa bé trai khác từ ngoài trở về. Trông hai đứa kia lớn hơn cô bé này mấy tuổi, trên tay đứa nào cũng nắm một xấp tiền, chắc là vừa rồi đi xin ở bên ngoài về đây. Tôi thấy thế thì cười lạnh mà nói: "Ôi, hai đứa này cũng là con chị sao? Quốc gia chúng ta vừa mới cho đẻ hai con mà chị đã sinh cả ba đứa." Mặt của người phụ nữ béo kia lúc đỏ lúc trắng, chị ta định phản bác tôi mấy câu, nhưng chắc không muốn quá gây chuyện nên nuốt lời trở vào. Chị ta quay sang tát cô bé một cái mà nói: "Có phải mày trộm đồ của người ta không?" Cô bé vừa sợ vừa oan ức nên khóc ầm cả lên. Tôi thấy vậy vội ngăn cản chị ta: "Sao chị đã đánh con bé như thế? Không hỏi nó xem đã xảy ra chuyện gì à? Hay vốn đứa nhỏ này không phải con ruột của chị?" Hai đứa bé trai về sau nghe tôi hỏi vậy, đột nhiên đồng loạt nhìn về phía tôi như thể đồng ý với lời tôi nói. Xem ra không chỉ có cô bé gái không phải do chị ta sinh ra, mà ngay cả hai đứa bé trai này cũng không phải là con ruột của chị ta. Chắc là khi ấy đã bị tôi nói đúng tâm sự. Chị ta lập tức giận dữ mà nói: "Mày từ nơi nào đến, dám tìm bà để gây sự? sao không đi hỏi thử xung quanh đây, xem chị Hồng tao ở chỗ này có sợ ai không cơ chứ? Mày mau cút đi, nếu không đừng trách tao không khách sáo, nhá.
Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.